Ông thấy chỗ thắt làm sao cởi nút. Chỗ thắt chính là chỗ căn gặp trần, thủ chấp thật chặt.
Chỗ thắt chính là chỗ căn gặp trần. Con chỉ cái ấy.
Dạ.
Bây giờ con đang ngồi đây, mắt con đang trông thấy chị em ngồi đây này, tức là cái chỗ căn gặp trần. Mắt con đang nhìn thấy chùa Dược Sư đây, đó là cái chỗ căn gặp trần. Cái tai của con đang nghe những lời nói của chị em, hoặc là con chim nó hót, nghe tiếng gió rì rào, đó là chỗ căn gặp trần. Thì cứ ngay cái chỗ cảm xúc, cái thân của con đang thấy lạnh, đó là chỗ căn gặp trần. Cho nên cái đời sống hiện tại chúng ta đang hoạt động sáu căn sáu trần, đấy, sáu căn đang gặp sáu trần trong hiện tại đây, thì chúng ta đi về cõi Phật hay là chúng ta đi về cảnh trầm luôn, tính tùy ở chúng ta. Hễ tỉnh ra thì về cõi Phật, mà hễ không tỉnh thì đi về đường trầm luôn. Vì cái đường trầm luôn nó ở ngay dưới gót bàn chân chúng mình. Cái con đường hiện tại nó đang ở ngay nơi sáu căn chúng mình. Thế cho nên các chư Phật với các tổ mới ân cần khuyên chúng ta tập cái thói quen Nam Mô A Di Đà Phật, để tự nhắc mình quay về, buông cái đường trầm luôn, căn trần thức ngay hiện tại giờ phút này, ở ngay sáu căn của chúng ta. Cho nên phải tập lấy cái thói quen là cứ nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, nhớ quay về cảnh giới Phật để làm ông Phật, sống với cái tánh thật của mình. Hễ sống được với cái thật thì cái giả nó tự tan, thì cái căn trần thức nó tự hư vọng. Cái cho nên chúng ta cái chỗ thấp này chính là hiện tại sáu căn đang gặp sáu trần đây. Đấy, hiện tại đó, mà nếu chúng ta xúc chạm mà chúng ta nhận là mình đang xúc chạm thì đấy là thắt rồi. Trong đã thắt một cái ngu nhận là mình, ngoài thắt một cái ngu nhận là cảnh có thật. Thế là ngay cái chỗ là cái vô minh nó đã thắt rồi. Thế mà nếu mình không tỉnh ra, mình cho là mình thấy cảnh thật, thế đó là thủ chấp. Rồi về lại ngẫm nghĩ, cô ấy lại nói mình như thế, đó là chúng mình thắt thật chặt. Để mình thắt, mình buộc, buộc mình vào cái cảnh trầm luôn. Ở trên các tổ cứ hỏi đấy, ai trói buộc ngươi, nếu bị đưa tâm để ta an cho đấy. Thế đấy, cái ức kiếp điên đảo tưởng là nhận mấy cái trần này là thật ở trong con mắt, ở nơi cái tai cái mũi hàng ngày đây. Thế đấy, chính mình đang thắt hàng ngày sáu căn, không phải chỉ có một căn nó thắt mà sáu căn, mình phải đề phòng cả sáu cửa. Thế rồi cái tâm, cái vọng tâm nó thắt chặt, cái vọng tâm nó nhớ tới, nó nghĩ tới, thế là nó cứ thắt. Thủ chấp thật chặt, ta thấy rõ ràng, tai tôi nghe, rõ ràng mắt tôi thấy, thế là thủ chấp cho thật chặt. Trong thì chấp cái căn là mình, à, ngoài thì cho cái cảnh là thật. Nhưng mà thực đâu có nhớ là mình đang thấy, đang nghe. Chính cái thần kinh của mình nó đang biến ra các chuyện, là cái các tổ chỉ cho chúng ta rõ ràng cái con đường trầm luân nó đấy. Mà chỉ có một việc, Nam Mô A Di Đà Phật, quay về nương tựa cái tánh Phật của mình, đứng tại đó để nhận lấy cái ông Phật của mình. Thế buông mặc cho những cái hư vọng kia nó tan đi có thể thôi. Thế thế thì bảo vệ cái ngôi Phật của mình. Ai tiếp những cảnh hàng ngày.
Dạ, những cảnh hàng ngày thuận nghịch rõ ràng, khổ vui yêu ghét, mấy ai chịu cởi gỡ những cái nút này.
Đấy, con làm nào để con cởi gỡ những cái nút này?
Dạ,
cái đường lối con thấy rõ ràng rồi đấy. Chúng ta có hai cái mê, trong thì chấp ngã, ngoài thì chấp pháp. Cái bà già mù, mù cả hai mắt. Thế cho nên phải trong thì quán bất tịnh để xả cái ngã ái ngã chấp, ngoài thì quán ai có rè để biết cái bọn trần là không. Đấy, đấy, nếu mà chịu đi cái con đường, chỉ cần tỉnh ra, biết những cái hư vọng mặc cho nó tan đi, an định, mình chính là Phật rồi, không phải đi tìm ở đâu nữa. Tánh thấy, tánh nghe chính là tánh giác, tánh Phật là mình. Cho nên chỉ việc buông những cái hư vọng, thẩm trừ những cái phiền não, buông những cái không có, buông nó ra, những cái vô mình buông nó ra có thể thôi. Bản chất của mình là Phật rồi. Thế đấy, ở đây tổ hỏi, mấy ai chịu cởi gỡ những cái nút này? Nè, trông mong là chị em ở lớp Lăng Nghiêm đây đã quyết định dũng mãnh đi con đường Bồ Đề. Vậy thì nhớ hàng ngày từng niệm, cần có cái chữ gọi là vi tế, à, miên mật. Hàng ngày để ý từng cái thấy, cái nghe của mình, phân tách ra đâu là chân, đâu là vọng. Đấy, Nam Mô A Di Đà Phật, buông cái hư vọng, an định và cái thật, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình, nó đang biết nghe đó, cái tánh của mình ấy, tin chắc cái tánh này là tánh chân không, nó đang có mặt ở khắp pháp giới. Tiếp đầu kinh.
Phật, đầu kinh Phật đã tuyên bố gốc lưu truyền là ở tâm và mắt. Quốc vương muốn được hưởng thái bình phải biết tập ở đâu mà trừ.
Con giảng đi.
Dạ.
Mắt là mai mối, mà vọng tâm chính là giặc. Bởi vì cái vọng tâm nó khởi lên cái tham sân si, nguồn gốc của biển trầm luôn. Cho nên mắt là mai mối, tức là con mắt đại diện. Chứ thật ra là chúng ta cả năm căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, năm căn là mai mối, để cho cái vọng tâm là cái thức thứ sáu đó, nó chảy nguồn tham sân si. Thế bây giờ ở đây cho cái ví dụ, quốc vương muốn hưởng thái bình thì phải dẹp cho hết giặc. Mà muốn biết giặc, muốn dẹp được giặc thì trước hết phải biết nó ở chỗ nào, rồi mình mới đến mình dẹp nó. Thế thì chúng ta bây giờ muốn hưởng thái bình phải dẹp cái đám, cả cái lũ mai mối và chính cái thằng giặc vọng tâm. nè, vọng tâm là giặc. Nhưng mà phải hộ sáu căn, để ý nó mấy cái đứa mai mối này. Thế đấy, đấy, vậy thì giặc, chúng ta bây giờ đi tu cầu giải thoát, cầu khỏi khổ. Vậy thì cái biển, cái sanh tử luân hồi, cái biển khổ đấy, ở giặc ở ngay sáu căn của mình. Để hàng phục được sáu cái giặc là yên. Mà chúng ta cầu giải thoát, cầu tìm tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, thì ở ngay sáu căn của mình. Cái thể thì là ông Phật, mà cái dụng bây giờ thì là giặc. Cái dụng sai, bây giờ chuyển những cái sai này trở thành cái thật, thế là thành Phật. Làm thế nào mình thể thì mình có rồi, nhưng mà bây giờ cái dụng, cái công dụng phải là công dụng của ông Phật. Buông cái công dụng mê mà thì trở về thì sẽ cái công dụng nó sẽ thành. Bởi vì cái gốc là thật thì việc làm nó sẽ thật. Còn bây giờ mình dùng cái vọng tâm cho nên việc làm là điên đảo. Còn nếu mình dùng cái gốc, cái tâm chân thật, mình sống từ bi hỷ xả đối với mọi người, thế thì đấy cái công dụng cũng Phật, mà cái thể cũng Phật. Như thế gọi là thành Phật. Không hề nghe nói.
Dạ. Không hề nghe nói hư không bị phá, vì hư không không hình tướng, nên không thắc khởi. Bài này ví chân tâm với hư không, vì hư không.
Bài trước ví chân tâm với hư không.
Dạ. Bố Phật con kính bạch thầy, con xin đọc lại.
Bây giờ chúng ta đang tìm cái chân, cái vọng, cái chân thật ấy, và cái giả dối, cái hư vọng ở ngay thân mình. Đi tìm trong cái gì là cái hư vọng để bỏ đi, và cái gì là cái chân thật để giữ lại. Thế thì bây giờ chúng ta muốn thành Phật là để không sanh không diệt, thoát cái luân hồi. Luân hồi là cái sanh tử, thì nó có khi thất là khi sanh, rồi tử là cởi gỡ ra, khi sanh khi diệt khi tử. Thế bây giờ mình tìm xem ở nơi mình có cái gì nó cứ có rồi nó lại thành không, cứ sanh đang khi không không có để bỗng nhiên lại có. Nè, chỉ có cái hư. Thì đây thí dụ chúng ta thấy khẽ phàm là cái gì mà có hình có tướng thì nó có sanh ra rồi nó lại tan đi. Chỉ có cái hư không ấy, nó không hình không tướng thì nó không có sanh, nó không có diệt. Vậy tìm ở trong thân mình cái gì mà nó có hình tướng thì nó sanh nó diệt. Còn cái gì mà nó không hình không tướng thì cái ấy không có sanh diệt. Con nói tiếp.
Bài trước ví chân tâm với hư không.
Ở trên đã nói về cái hư không, nó không sanh diệt. Cái tánh của chúng ta, tánh nó đang biết thấy, biết nghe, công dụng nó rõ ràng ở nơi thân này. Thế nhưng nó không, đây, cái tánh, cái thân này có sanh có diệt, nhưng cái thấy của mình, từ trẻ nó vẫn thấy, già nó vẫn thấy. Cái gì có trẻ có già thì cái có biến hoại, còn cái không trẻ không già thì nó không biến hoại. Cho nên mình có cái tánh biết thấy biết nghe từ vô thủy. Trước khi có cái thân này, cái tánh giác mình đã có rồi. Mai đây cái thân này nó tan đi, cái tánh giác của mình nó vẫn còn. Vì thế kiếp trước mình vẫn thấy, vẫn nghe. Kiếp sau mình cũng thấy, cũng nghe. Còn cái thân này thì bây giờ có, mai đây nó tan đi. Thế cho nên cái tánh thấy, tánh nghe của chúng mình nó như hư không. Còn nói tiếp.
Vậy đã là chân không thì đâu có những phiền não sanh sanh diệt diệt.
Thế cho nên biết những cái phiền não sanh diệt sẽ gọi là vọng tâm, không phải chân tâm. Tiếp.
Cần tỉnh tha, rủ sạch vạn duyên, nhất tâm niệm Phật, đừng qua những vọng tưởng, vọng tình, vọng tập, là nhận làm tâm tánh mình.
Thế nào là vọng tưởng, thế nào là vọng tình, mà thế nào là vọng tập? Đang ngồi trong lớp học mà nhớ đến cái quả ổi ở ngoài vườn, nhớ đến má ở trong nhà, những cái bóng ảnh nó hiện lên rồi chợt nó lại tan đi. Thế thì những cái gọi là vọng tưởng. Thế nào gọi là vọng tình? Đối với chị em thiết tha ở cùng nhau ở trong lớp, thế mà vừa mới có một chút trái ý, thế là mình khởi, mình giận, mình hờn. Thế cái hờn giận đấy gọi là vọng tình. Thế nào là vọng tập? Những cái thói quen à, hôm nay mình hờn một tí, mai mình giận một tí, thế thành là cái thói quen. Cái cô ấy thành là cái câu có giống con bú rù. Con nói tiếp.
Dạ. Nhất tâm niệm Phật, một bề sống với tánh vô lượng thọ quang thường tịch, chân tánh an nhiên hiển rõ, mô Phật kính bạch.
Con vừa mới nói nó là hư vọng, nó là đứa nào?
Dạ.
Đấy, vọng tâm, vọng cảnh và vọng thân nữa, cả ba cái hư vọng. À, mình biết rồi, bây giờ mình chẳng bận nữa. Cho nên một lòng trở về sống với tánh vô lượng thọ quang. Mà tánh vô lượng thọ quang ở đâu mà để mình trở về? Đấy, mình đang niệm Phật, mình đang nghe đấy, đang nghe rõ. Thì cái tánh nghe đó, cái tánh nghe này là cái tánh biết, tánh giác. Phật dạy rằng chẳng những nó ở trong thân mình, mà nó ở khắp pháp giới, thể của nó là Như Lai tạng, diệu chân như tánh. Đấy. Thế thì cái tánh chân tánh này ở ngay sáu căn của mình, tức là cái tánh biết của mình. Vậy thì buông những cảnh bên ngoài, an định vào cái tánh nghe, mình đang nghe chữ Nam Mô A Di Đà Phật, trở về sống với mình. Tiếp.
Yeah. Trần tướng thế gian như hoa đốm ở hư không, làm sao ảnh hưởng đến mình?
Chạy ra cái hư vọng. Thế cho nên ở cảnh thế gian cũng là cái hư, ở ngay sáu căn của mình, nhưng là cảnh hư vọng. Còn cái tịch thường tâm tánh cũng ở ngay sáu căn của mình, nhưng nó là cái sự thật. Vì thế khuyên chúng ta bỏ cái hư vọng, trở về với cái thật để làm ông Phật.